con là khi niệm Phật xong hoặc là khi tụng kinh xong thì chỉ hồi hướng cho cái tinh quân tịnh độ và hồi hướng cho các chúng sinh. Thế nên là như vậy là đã đủ bước rồi. Thế vậy thì chúng con có quyền hồi hướng cho thân nhân cho cha mẹ mà đã mất không? Mà như vậy thì có, tức là khi mà bố mẹ đã mất rồi thì cần cứu mà mình có cần không ạ?
Cái câu hỏi vừa nêu nó liên hệ đến các nghi thức hành trì cho Phật tử tại gia. Trước nhất đó, chúng tôi phải lấy làm tiếc là hiện nay đó, ở trong các nghi thức tụng niệm của các chùa, phần lớn đó là bằng chữ Hán, cho nên người tại gia đọc không hiểu. Tu sĩ đó, thì học chữ Hán, chữ Nho từ nhỏ, sau khi vào chùa có thể hiểu trực tiếp mà không cần phiên dịch. Còn người tại gia đọc không hiểu thì dễ quan niệm Phật giống như là Thượng Đế hay là Thằng Linh, phát triển về phương diện tín ngưỡng thật là nhiều. Điều thứ hai nữa là ở trong các chùa tại Việt Nam đó, chúng ta đi theo hai truyền thống chính là Tịnh Độ và Mật Tông, Tịnh Độ và Thiền Tông. Các chùa Tịnh Độ đó thì thường tụng Kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan và một số kinh khác nữa, hay là những bài niệm Phật là hết. Còn các chùa Thiền Tông đó thì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Ca và một vài cái bản kinh như là Quán Niệm Hơi Thở hay Tứ Niệm Xứ nói chung. Trên thực tế thì trong suốt 49 năm thuyết pháp Đức Phật, Đức Phật nói trên 300.000 bài kinh. Hiện nay đó, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đó đã phiên dịch và ấn hành được 1/3, nó thành đó là hàng trăm tập khác nhau. Chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa đại đàn kinh đó rồi. Tất cả những bản kinh đã được dịch tiếng Việt đều đã được âm thanh hóa để chúng ta nghe. Sở dĩ chúng tôi nói như thế là nó có một điều như thế này, là nếu chúng ta có cơ hội đọc vào những bài kinh như thế thì chúng ta thấy rằng là không có chuyện gì trên cuộc đời này Đức Phật không dạy ta cả. Từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình cho đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nghệ thuật quản trị, kinh tế, làm giàu, cho đến các nghệ thuật ngành nghề, từ xã hội học, triết học, khoa học, cái gì Đức Phật cũng có dạy hết á. Ở trong các chùa đó chúng ta chỉ sử dụng có vài bài kinh mà thôi. Thì câu trả lời là nên tụng kinh gì ở nhà, nó thuộc về chỗ là sự chọn lựa của ta. Nếu mình á là cái người mà mình thích về đời sống nội tại thì mình chọn những bài kinh mà hướng dẫn về đời sống tâm linh. Còn nếu ta thích là cái người dấn thân phụng sự cho cộng đồng và xã hội, có cái tiêu chí và lý tưởng của Phật pháp đó, thì ta lấy những bài kinh như là Kinh Hiền Nhân dạy về nghệ thuật quản trị quốc gia cực kỳ hay. Hoặc là nếu ta là cái người làm kinh tế thì ta đọc những bài kinh dạy về kinh tế. Nếu ta là người đang quan tâm cho người thân mình đang nằm bệnh ở trên giường thì đọc những bài kinh đó, Vô Ngã, Quán Niệm Hơi Thở, Nghệ Thuật Chuyển Hóa, Tứ Niệm Xứ, vân vân. Nếu ta biết là người thân ở trong gia đình mình á có những cái chứng bệnh là giám đốc hãng kẹo, tức là keo á, keo thật kẹo, thì ta đọc bài kinh Dược Sư, trong đó dạy cái nghệ thuật bỏ cái kẹo. Gọi là kẹo kéo không ra, kẹo kéo kéo hoài mà kéo không ra. Nó có rất nhiều bài kinh, mỗi một bài kinh có chức năng trị liệu khác nhau, giống như thuốc á, có nhiều loại. Nếu như trong y học chúng ta không chấp nhận quan điểm một là thuốc có thể trị bá bệnh, thì tương tự như thế, một bài kinh không thể trị bá bệnh tâm linh của tất cả chúng sinh. Ai có tính nóng, sân, hận phải đọc kinh từ bi, thực tập kinh từ bi thì nguội lẹ lắm. Ai có lòng tham vô tận thì đọc những bài kinh dạy về lục ba la mật để bố thí, để cúng dường, để san sẻ, để chia sẻ. ai có lòng si mê chấp trước thì hãy đọc cái bài kinh Bát Nhã dạy chúng ta về cái nghệ thuật nâng cao trí tuệ. Ai có cái tâm á là sợ hãi, sợ ma, sợ những con dế, sợ những con chuột, sợ những con rắn, sợ những chuyện vô cớ không, thì hãy đọc bài kinh là Không Sợ Hãi Và Khiếp Đảm trong kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy hay lắm. Nói chung là nói mỗi một bài kinh là có chức năng trị liệu khác nhau. Ta phải đọc đúng bài kinh đó thì chúng ta mới hết được chứng bệnh đó, giống như uống đúng thuốc thì mới hết được hết bệnh. Trong mấy ngày phục vụ cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc á, chúng tôi tương đối là bận rộn. Nhiều Phật tử nói trời sao thấy thầy ngày làm đến 16, 17 tiếng mà không thấy mệt hả? Không mệt thấy mồi sao không mệt. Nhưng mà cái tâm của mình á nó thoải mái cho nên mình bớt mệt. Các Phật tử nói là thầy ơi, tôi xin cúng dường cho thầy sâm nhau. Sâm này là số 1, sâm xịn á, chứ không phải là sâm dởm. Chứ tôi không nhận. Tuổi trẻ mà uống sâm nhiều quá là quá đô, sau này là khó trị bệnh đó. Đâu phải lúc nào uống sâm cũng tốt. Người lớn tuổi 55 hay là 60 trở lên uống sâm là hỗ trợ. Bởi vì phần lớn người Việt Nam mình nghèo khó từ nhỏ, ăn uống không đủ cho nên mình bị suy nhược cơ thể, suy nhược xương, loãng xương. Mình uống sâm vào nó hỗ trợ. Còn người đang tăng sông máu mà uống sâm vô là tiêu luôn, chết luôn, đứt bóng. Chúng ta phải uống thuốc đúng thì mới hết bệnh được. Thì tương tự ở trong đời sống đạo đức và tâm linh cũng như thế. Năm 1994 thì chúng tôi biên soạn và xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tuyển tập 49 bài kinh. Nó đại diện cho nhiều cái tư tưởng rất là hay của Đức Phật dạy. Ở thành phần nào đọc vào nó cũng có cái gì để mình học được. Ví dụ trong đó Đức Phật dạy về 7 loại vợ, thì chúng ta phải hiểu là nó cũng có 7 loại chồng khác nhau. Mình phải chọn để mình trở thành một người vợ lý tưởng. Mình phải sống để mình trở thành một người chồng lý tưởng. Vợ như mẹ, vợ như chị gái, vợ như em gái, vợ như người bạn đường, bạn đời, vợ như kẻ trộm, vợ như là la sát. Vợ như mẹ tức là mình quan tâm chăm sóc đó, người chồng đó, giống như là lo lắng cho người con. Vợ như chị, như là chị hai đó, mình lo lắng cũng tương tự 80 với người mẹ. Vợ như người em gái đó thì mình cũng biết lo lắng chăm sóc. Mà người vợ lý tưởng nhất Đức Phật dạy đó là vợ như người bạn. Tại vì trong cái quan hệ bạn bè chúng ta không đòi hỏi, chúng ta không trách móc, chúng ta dễ dàng tha thứ, hy sinh cho nhau. Nó hay lắm. Và nó có một cái mối quan hệ bình đẳng về giới ở trong gia đình. Chúng ta giữ ý, giữ lời, giữ tứ trong lời nói, việc làm, suy nghĩ, giao tế, giải quyết vấn đề. Cho nên vợ như bạn là lý tưởng. Còn vợ như ăn trộm á, là có bao nhiêu tiền xài hết. Ông chồng cũng đi làm tháng về 3 triệu, bà vợ phải đi đánh bài tí sắt thiếu nợ. Ông đi làm tháng có 5 triệu, bà mua son phấn hết là 4,5 triệu, mấy đứa con ốm đói. Đó là tiêu phí của. Còn vợ như la sát thì cái bà đó là sư tử Hà Đông. Nói đến bà, cái bà nói tôi mới là Hà Tây thôi chứ chưa đến Hà Đông. Nói chung là chúng ta đọc nhiều bài kinh thì mỗi bài kinh nó dạy chúng ta một điều. Do đó đó là việc chọn bài kinh đúng đó thì mình hành thì mới có kết quả. Do đó chúng tôi tính khuyên là ngoài những bài kinh thuộc về pháp môn mà quý vị đọc tụng, ví dụ Đạo Tràng Pháp Hoa thì tụng bổn môn Pháp Hoa hay là tụng nguyên bản kinh Pháp Hoa, thì ngoài các bài kinh này ra đó, chúng ta cũng nên tham khảo đọc thêm những bài kinh khác. Bởi vì tư tưởng Pháp Hoa rất là có chiều sâu, mà đôi lúc đó chúng ta không hiểu nổi, đúng không ạ? Đọc thêm những bài kinh để chúng ta hiểu thêm được những ý tưởng, chúng ta mới giải quyết được những cái chứng bệnh tâm lý khác. do đó phải hết sức khéo léo thì chúng ta mới có kết quả. Bây giờ đó nên ta đã có đĩa rồi, Đại Tạng Kinh bằng âm thanh là gần 100 đĩa CD. Chúng tôi phổ biến ở trên trang web tusachphathoc.com và nhiều trang web khác, chúng ta có thể tham khảo để học hỏi được. Thì, kính thưa quý Phật tử, rất là tiếc câu hỏi thì quý vị đang còn mong mỏi nhiều lắm, nhưng mà thời gian thì giờ thì nó chưa hết, nhưng nó bị trùng giờ. Vì chúng tôi quên đi, có một ngôi chùa khác cũng mời mà hứa hai ngôi chùa cùng ngay một giờ là 2 giờ chiều, cho nên dành tại đây cho quý vị thì phía kia phải ngồi ngáp gió chờ thờ. Và cũng mong làm sao các Phật tử bên đó người ta hoan hỷ, từ đây qua bên bển là nó cũng khoảng 10 cây số, ta chờ từ 2 giờ trưa giống như quý vị. Vì đó rất mong quý Phật tử thôi bố thí cho cái phần giờ còn lại cho chúng tôi được qua bên chùa bên kia để tiếp tục giảng.